Cụ quấn trai đi hứng mát, tình cờ cụ có nghe tiếng đờn quà réo rắc, cụ ghép vô. Ông Kinh với Vĩnh Xuân mừng rỡ mời ngồi cùng nhau uống vài chung trà ngon, rồi cụ quấn trai suy tiêu quả thêm với hai bạn, gây ra một dạ hội âm nhạc du dương mà tao nhã, nhàn lạc mà hùng hào, năng can năng nhu. Càng nghe càng say sưa mê mẩn. Cuộc quà đờn kéo dài đến 11 giờ khuya, chủ khách ăn mức uống trà một hiệp nữa rồi phân tay mà nghỉ. Bà chủ Thiệu nói đi Sài Gòn thăm cô Hai Bình và ở chơi vài bữa, mà đến 5 bữa cô Cẩm Nhung mới về bên chồng. Tuy bà Hương Văn với Vĩnh Xuân không hỏi tại sao cô ở chơi lâu dữ vậy, song vừa bước vô nhà thì tự nhiên cô nói tưởng chị hai cô đau sơ sịa, ai dè chị đau ban nặng quá, lên tới thấy chị nằm mê man, không ăn uống được. Hai mẹ con cô phải ở đặng kiếm thầy hốt thuốc cho cô Hai Bình uống, nên ở tới 5 bữa, bệnh giảm nhiều nên mới về được. Bà Kinh nghe như vậy, bèn rủ bà Hương Văn đi thăm bà chủ. Bà nói rằng làm xui một nhà biết ra cả họ, nghe con gái lớn của bà chủ đau nhiều mà mình không đi thăm thì té ra mình vô tình. Bà Hương Văn sốt sắng chịu đi. Sáng bữa sau, đợi ông Kinh với Vĩnh Xuân đi làm rồi, bà Kinh với bà Hương Văn sửa soạn đi chợ cũ, hai bà biểu cô Cẩm Nhung đi theo cho vui. Bà chủ Thiệu mừng rỡ tiếp khách. Bà Kinh mau mắn nói: nghe cháu đi Sài Gòn với bà về nói cô Hai bệnh, nên hai chị em tôi qua thăm một chút, đặng hỏi coi bữa nay cô Hai thiệt mạnh hay chưa. Cảm ơn hai bà, bữa nay nó khá nhiều rồi, ăn cơm được, ra vô trong nhà cũng được. Hôm mới lên thấy nó mê man tôi sợ quá, mai có ông thầy các chú giỏi quá. Thằng giáo rước ông coi mạch, uống ba thang thuốc nó mới chỏi hỏi. Tôi tính lên thăm chơi vài bữa, té ra con Hai như vậy, chồng nó mắc đi dạy học, tôi bỏ mà về không đành, phải ráng ở với nó tới 5 bữa. Tôi còn muốn ở thêm vài bữa nữa, con Cẩm Nhung nó sợ thằng Thông ở nhà trong, không biết có chuyện chi hay sao mà không về, nên tôi phải về với nó. Bà Hương Văn nói: thiệt thằng Xuân có ý lo, vì hôm đi chị có nói cô Hai bệnh nên lên thăm, chừng thấy ở lâu, nó sợ cô Hai bệnh nhiều, nó lo là lo chỗ đó. Bà Kinh nói: thôi, cô Hai bệnh mà nay mạnh rồi, vậy cũng nên mừng. Bà chủ nói: thiệt nó mạnh được tôi mừng hết sức, mà có chuyện này nếu hai chị hay, chắc hai chị còn mừng với tôi nữa. Bà Kinh hỏi: chuyện gì? Bà chủ xích lại gần hai bà khách mà nói nhỏ: đêm hôm qua, con Cẩm Nhung nằm với tôi, nó thỏ thẻ hỏi tôi tại sao từ hôm đầu tháng tới nay nó không có đường kinh nguyệt như hồi trước nữa. Bà Hương Văn mừng nói: vậy thì nó có ngán rồi chứ gì. Tôi có phước quá, tôi vái nó sanh cho tôi một đứa cháu nội trai thì tôi phỉ nguyện. Tôi ít con cháu nên tôi ao ước có bấy nhiêu đó. Bà Kinh nói: chị ăn ở hiền lành, chị sẽ có cháu nội trai, chị đừng lo. Bà chủ nói: chị xui tôi chỉ có một mình thằng Thông, nên chỉ cần phải có cháu nội trai, chớ tôi là bà ngoại, trai hay gái tôi cũng chịu hết. Rồi đó ba bà vui vẻ bàn luận về vụ Cẩm Nhung có ngén. Bà biểu phải uống thuốc dưỡng thai, bà khuyên đừng đi xe ngựa, bà nói cần phải kiêng cữ ăn uống. Một lát bà Kinh thấy bà chủ đi xuống nhà cầu, bà mới đi theo mà nói nhỏ: hôm Chúa Nhật, thầy Thông qua bên này chơi. Bà biểu vợ chồng thầy về bên này ở cho rộng, hôm nay thầy buồn lắm. Tôi cho bà biết thầy ở với mẹ Chí Hiếu, không bao giờ thầy chịu rời mẹ đâu. Xin bà đừng nói với thầy về chuyện đó nữa, thầy nghe thầy phiền lắm. Bà chủ ngạc nhiên hỏi: ở bên này sung sướng lắm, sao lại phiền? Ấy, ý thầy nghi bà biểu như vậy là suối thầy bỏ mẹ mà theo vợ, làm cho thầy mang tội bất hiếu, lại bị thiên hạ chê cười, nên thầy buồn chứ sao. Ông Kinh biểu tôi dặn bà đừng nói tới chuyện đó nữa, để tối hoặc mai tôi cũng dặn cháu Cẩm Nhung nữa. Bà chủ không nói nữa, nhưng bà hết vui. Hai bà khách nói chuyện chơi một chút nữa rồi kêu Cẩm Nhung biểu sửa soạn về. Bà chủ biểu thắng xe ngựa đưa ba người về, có gửi theo một nhánh cao dày với một quầy dừa xiêm. Trưa bữa đó, ông Kinh thì nhờ vợ Vĩnh Xuân thì nhờ mẹ, nên cả hai người đều hay Cẩm Nhung có thai. Vĩnh Xuân thấy mẹ hớn hở vui mừng về cái tin vợ thầy có thai đó quá. Lần lần thầy bớt phiền vợ và mẹ vợ. Mà bà chủ cũng như cô Cẩm Nhung, cả hai đều nghe theo lời bà Kinh dặn, không dám nói tới việc Vĩnh Xuân qua chợ cũ ở nhà của bà chủ nữa. Bởi vậy, câu chuyện lâu rồi nguôi ngoai. Chồng vợ hiệp hòa, mẹ con thuận thảo. Vĩnh Xuân thấy vợ có chữa, bụng mỗi ngày một thêm lớn, bèn thưa với mẹ để cho vợ thầy thông thả về chợ cũ ở chơi, có nhà rộng rãi, khoảng khoát, có sân để xem hoa, có giường để ngắm cảnh, mai chiều có chỗ an nhàn thanh tịnh mà giải trí dưỡng thai. Bà Hương Văn làm theo ý con, mới cho dâu về chợ cũ ở với bà chủ, 5-7 bữa trở qua chơi một đêm hoặc một buổi rồi về. Bà Hương Văn cũng đi thăm dâu thường, còn Vĩnh Xuân, hễ Chúa Nhật thì thầy qua thăm vợ, hoặc qua sớm mơi, hoặc qua buổi chiều, mà hễ thầy qua thì thầy ở ăn cơm rồi mới về. Qua tháng 6 năm sau, cô Cẩm Nhung sanh được một đứa con trai, y theo lời bà Hương Văn cầu nguyện. Bà Hương Văn mừng hơn ai hết. Bà cứ ngồi một bên cháu nội mà nhìn trót giờ, không thèm đi ăn trầu hay đi uống nước. Bà chủ tính từ ngày cưới cho tới ngày sanh được 10 tháng rưỡi, nên bà nói như vậy thì gọi là mau con. Vĩnh Xuân sai mời chánh lục bộ đặng khai sanh cho con, thầy đặt tên là Phan Vĩnh Tân. Bà chủ cưng con, sợ để con cho em bú thì cực nhọc nó. Bà mới nói với chị Xui, con Cẩm Nhung khờ quá, tôi sợ nó không biết nuôi con, để tôi hỏi coi trong xóm, trong làng có đứa nào sanh con so và sữa tốt, tôi mướn nó ở vú, đặng nó cho em bú cho mau lớn. Về bển tôi có chăm nom, xin chị đừng lo, mướn vú mà chi cho tốn tiền. Thưa chị, tốn hao chút đỉnh không hại gì, tôi cho nó tiền mướn vú, một năm chừng 50-60, có mắc lắm là 80 chớ bao nhiêu mà lo. Họ nói con nít mà mướn vú cho bú, để nó cho vú bồng ẩm săn sóc, nó quen theo tánh nết con vú, sao khó sửa. Không có vậy đâu chị. Tôi có 4 đứa con, 2 đứa sau tôi mướn vú nuôi, nó cũng giống tôi như 2 đứa lớn, có giống vú đâu. May lúc ấy trong đất của bà chủ có một thiếu phụ tên D, 25 tuổi, cao lớn, mạnh mẽ, mới sanh một đứa con so được vài tháng. Nhà nghèo, cha chồng bệnh, sắp em chồng còn nhỏ. Mấy năm nay D phải làm mướn, đào mương, cuốc đất, đốn chuối, gánh cao, phụ với chồng để nuôi sống cả gia đình. Bây giờ có con, mắc giữ con, không làm mướn được nên cơm tiền thiếu hụt. Vợ chồng D mới bàn tính, cho đứa con nhỏ, đặng D rảnh tay, đi làm mà kiếm thêm tiền. Người bà chủ sai đi kiếm vú hay gia đạo của D như vậy, mới nói lại với bà chủ. Bà chủ cho kêu mẹ chồng của D vô nhà, lại dặn D phải bồng con đến cho bà coi. Bà thấy D mạnh mẽ, sữa nhiều, đứa nhỏ cứng hoành thì bà vừa lòng lắm. Bà nói với mẹ chồng của D, nếu D cho con đặng người khác nuôi, D ở vú nuôi con Cẩm Nhung, thì bà cho mỗi năm 60 đồng với quần áo. Muốn trước phân nửa số tiền hay là lãnh luôn trọn năm cũng được. Mẹ con D xin cho về bàn tính. Cách 2 ngày sau, D trở vô nhà bà chủ cho hay rằng đã cho người ta con rồi và chịu ở vú nuôi con cho cô Năm Cẩm Nhung, xin cho lãnh tiền trước 6 tháng. Bà chủ cho kêu chồng của D vô làm giấy lãnh tiền rồi D ở luôn cho em bú. Trọn tuần đầu, bà Hương Văn qua chợ cũ thăm dâu với cháu nội hàng ngày, có bữa đi với bà Kinh, có bữa đi một mình. Tuy bà không muốn mướn vú nuôi cháu, song chị xui ra tiền mà mướn. Lại nữa, sữa của D nhiều, Vĩnh Tân bú không hết, nên bà cũng xuôi thuận cho êm. Bữa cúng đầy tháng, nhằm Chúa Nhật nên Vĩnh Xuân qua dự lễ được. Bà Hương Văn với bà Kinh đã qua trước rồi, chừng thấy Vĩnh Xuân tới, bà Kinh mới bồng Vĩnh Tân ra khoe với thầy, mà nói cha con giống hệt, hễ thấy thì biết liền. Trưa ăn cơm rồi, Vĩnh Xuân thưa với bà chủ mà xin phép rước vợ con về. Bà ngạc nhiên vì bà tưởng Vĩnh Xuân để vợ con ở luôn bên này, nên bà có tính lâu lâu bà sẽ lập thế mà dụ cho Vĩnh Xuân qua ở nữa. Nghe Xuân xin rước vợ con, nghĩa là phá tan mưu trước của bà, thì bà bối rối nói, có rước cũng để thủng thẳng cho mẹ con nó cứng cáp đã chứ, lại phải coi ngài cho sạch sẽ rồi sẽ rước, con đừng có làm ngang như vậy không nên. Vĩnh Xuân nói, để về con cậy ông Kinh coi ngày rồi con thưa cho má hay. Tối lại ông Kinh dở lịch mà coi, ông nói trong 3 bữa nữa nhằm ngày 28, hợp với sự dời chỗ và nuôi con nên ông khuyên nếu có rước thì rước bữa đó. Vĩnh Xuân tính bữa đó mắc làm việc không đi rước vợ con được. Thầy cậy bà Kinh làm ơn bữa đó đi với bà già thầy qua nói mà rước giùm. Thầy nói chiều mai thầy sẽ qua thăm trước cho mẹ vợ hay đặng biểu vợ sửa soạn cho sẵn. Bà Kinh cười mà nói, chà chả, rước mẹ con cô Thông về bên này chắc bà chủ phiền lắm. Hồi trưa thầy xin rước thì tôi dòm thấy sắc bà hết vui. Tại sao mà phiền? Ý bà muốn níu luôn mẹ con cô Thông ở bển chứ sao? Đâu được, bà già vợ tôi có lý gì mà phiền tôi. Đàn bà hễ xuất giá thì tùng phu, hễ ưng làm vợ người ta thì giàu chồng ở trong cái chòi rách cũng phải theo mà ở. Nếu để ở luôn bên chợ cũ thì má tôi với tôi phiền. Bà già vợ tôi muốn cho má tôi với tôi phiền hay sao? Hôm gần ngày sanh tôi cho vợ tôi về ở bển cho rộng rãi, mát mẻ mà dưỡng thai. Má tôi lại nói ai cũng vậy. Có con gái sanh lứa đầu thường đem con về sanh tại nhà đặng có mẹ một bên cho con vững bụng. Nghe như vậy tôi mới để ở bển mà sanh. Bây giờ đầy tháng rồi nên tôi phải rước về. Má tôi mong mỏi có một chút cháu nội vì muốn làm vui lòng má tôi nên tôi mới chịu cưới vợ. Này má tôi nhờ phước đức ông bà nên có được một đứa cháu nội. Có lý gì má tôi nhượng cho bên ngoại nuôi? Không thể được. Nếu muốn xin để vợ tôi ở bển thì được. Ở tới chừng nào tôi cũng chịu hết. Nhưng con của tôi thì bữa 28 phải để chị vú ẵm về bên này cho tôi nuôi. Có má tôi chăm nom đêm ngày, không có sao đâu mà sợ. Thầy nói gắt quá, bà chủ hết dám cự nữ. Bữa rước, nếu bà già vợ tôi có cãi lẫy mà cầm lại, thì bà cứ nói ngay các lời tôi mới nói đó cho bà già vợ tôi nghe. Nếu bà không chịu, thì sẽ liệu định. Chiều bữa sau, tan hầu, Vĩnh Xuân đi luôn qua chợ cũ, thưa cho bà chủ hay. Ông Kinh coi ngày 28 hạp lắm, nên bữa đó thầy sẽ cậy bà Kinh đi với bà già thầy qua rước vợ con thầy. Vì thầy mắc làm việc nên đi không tiện. Bà chủ than rước gấp quá. Vĩnh Xuân nói theo lẽ thì sanh chừng 10 bữa hoặc nửa tháng đã rước rồi. Thầy để tới giáp tháng lâu quá, thầy không dám làm nhọc lòng mẹ vợ nhiều hơn nữa. Bà chủ buồn nhưng nhớ lời bà Kinh dặn nên bà không dám kiếm lý mà cầm con với cháu. Bữa 28, bà Hương Văn với bà Kinh qua rước. Bà chủ hối Cẩm Nhung sửa soạn đi sớm cho khỏi nắng em. Chừng đưa ra xe, bà xin chị Xuôi cho Cẩm Nhung về chơi thường thường vì cô còn non ngại, không nên để cho cô buồn, lại cần phải cho hưởng thanh khí, đặng bồi bổ sức khỏe. Bà Hương Văn nói em có vú nuôi thì cô Cẩm Nhung thông thả, cô muốn về chơi hàng ngày cũng được, mà ở đêm bên này cũng không sao. Vì có bà chăm nom với con vú. 4 La Mã. Bà Hương Văn Thanh có một đứa cháu nội ở trong nhà cho bà ẵm bồng nựng niệu, thì bà mãn nguyện. Bà cứ đeo theo cháu nội, phó tất cả việc nhà cho thím Tư Cam, gói bánh bán hay là đi chợ nấu ăn đều giao hết cho thím. Bà vui, bà muốn cho mọi người cũng vui như bà. Bà mua vải trắng may áo bà ba cho con vú bận, đặng bồng em cho sạch sẽ. Bà cứ nhắc Cẩm Nhung, hễ có buồn thì kêu xe về chợ cũ mà chơi, để em cho con vú với bà chăm nom, không có sao đâu mà sợ. Cô Cẩm Nhung thấy mẹ chồng cho phép cô thông thả, thì cô không còn phải ngại ngùng. Bởi vậy cô về chợ cũ hàng ngày, có bữa đi sớm mơi, ở chơi tới chiều tối cô mới về, có bữa gặp mưa gió, cô ở luôn mà ngủ với mẹ. Vĩnh Xuân thấy mẹ được phỉ tình mãn nguyện, được vui say hạnh phúc gia đình. Thầy nghĩ thầy đã làm tròn hiếu đạo. Mẹ nông nã khuyên thầy cưới vợ, đặng sanh cho mẹ một chút cháu nội, cho mẹ hết lo hương lửa về sau. Thầy đã làm y theo ý mẹ ao ước. Bởi vậy, thầy cũng hài lòng, không còn phải lo lắng việc gì nữa. Cũng như mẹ, Vĩnh Xuân được vui, thầy không muốn để cho ai phải buồn. Bởi vậy, mẹ vui mà cho phép Cẩm Nhung thông thả, mà Cẩm Nhung cũng vui được gần mẹ hàng ngày, thì thầy không phiền trách, lại cũng không ngăn ngừa chi hết. Trái lại, đối với vợ thầy cũng rộng dung hơn hồi trước. Thầm nghĩ, vợ có công giúp thầy báo hiếu cho mẹ già, công ấy thầy phải đền đáp. Nếu vợ chịu để con ở bên này cho vú, cho bú và cho mẹ chăm nom, vợ xin về ở nhà lớn bên chợ cũ chung hưởng giàu sang, sung sướng với mẹ và anh chị, thầy cũng sẵn lòng xuôi thuận. Thừa trí ý của chồng dễ dàng như vậy, cô Cẩm Nhung sanh trưởng trong đống bạc tiền, cô đã quen thói vui chơi cho sung sướng ngõa nguê. Cô xê xích mỗi ngày thêm một chút, lần bước mà mở rộng dòng cương tỏa từ hồi còn thơ bé. Thiệt cô không có tính bỏ chồng con đặng trở về ở với mẹ, mà bà chủ Thiệu với vợ chồng Ba Khai cũng không muốn như vậy bao giờ. Nếu vợ chồng Cẩm Nhung về ở hết thì ai cũng vui, chớ Cẩm Nhung rời chồng về ở một mình thì không ai chịu. Tuy vậy mà cô Cẩm Nhung được thông thả một chút, rồi lần lần cô muốn được thêm nhiều hơn. Ban đầu cô qua thăm mẹ một buổi hoặc một ngày rồi cô về. Lần lần cô ở luôn tới ban đêm. Riết rồi cô nói trước với mẹ chồng mà ở tới 2-3 ngày. Nhiều khi đi Sài Gòn ở trót tuần mới về, nói chị hai cầm ở lại chơi với chị. Vĩnh Xuân không để ý tới cách đi ở tự do của vợ, thay chỉ dòm chừng sức khỏe của con mà thôi. Hễ bữa nào con ấm đầu, lừ đừ, làm cho bà Hương Văn có hơi buồn lo, thì thầy chạy qua cậy thầy thuốc hoàng một bên coi dùm, đặng cho thuốc thoa hoặc uống. Hễ con vui chơi, bú thiệt no, ngủ thẳng giấc, bà Hương Văn hớn hở tươi cười, thì thầy an lòng. Ban ngày sốt sắng đi làm, ban đêm hoặc quà đờn, hoặc quả thi với ông Kinh, làm không phiền, chơi không chán. Một bữa đường ngồi ăn cơm, bà Kinh thỏ thẻ nói với ông Kinh: từ ngày chị Hương Văn có cháu nội đến giờ, sao chị dễ quá? Dễ cái gì? Chị cưng dâu rồi chị thả lỏng để cho cô thông thả quá. Bà nó không hiểu tại cớ nào mà chị dễ như vậy hay sao? Chị khấn vái cho được một chút cháu nội. Nay chỉ được cháu nội, lại cháu nội trai nữa, chỉ thỏa mãn nguyện vọng, chỉ vui mừng, rồi chỉ không muốn làm buồn cho ai hết. Nên chỉ cho dâu thông thả, muốn về bên nhà chừng nào cũng được, và về ở bao lâu cũng được, tại vậy chớ có gì đâu. Cô Thông còn nhỏ quá, không nên để thông thả như vậy, mà thầy Thông cũng kỳ. Mới cưới vợ trong mấy tháng đầu, bà chủ biểu vợ chồng về bển mà ở, thấy không chịu, mà thấy còn giận vợ và phiền bà chủ nữa. Sao bây giờ thấy lại để cho vợ đi về bển luôn luôn, có khi tới đôi ba bữa mà thấy không nói gì hết. Tôi hiểu tại sao thấy không nói. Biểu thầy về bển mà ở thì không được, chứ còn vợ thấy dầu về ở luôn, có lẽ thấy cũng không thèm nói. Vợ chồng mà ở riêng mỗi người một nhà như vậy sao được? Theo người thường thì không được, chớ còn thầy Thông thì thầy kể gì. Thầy cưới vợ là tại thầy muốn làm cho vui lòng mẹ. Nay thầy làm cho mẹ có cháu nội mà tưng tiêu rồi. Vợ thầy dẫu về bển mà ở luôn, có lẽ thầy cũng không cản. Có con thì có, chứ có con rồi bỏ vợ hay sao? Huống chi có vợ như vậy, đã giàu mà lại đẹp, ta cần phải giữ gìn chứ. Bà nó không nhớ hay sao? Hồi trước mình xui thầy cưới vợ, thầy có nói cưới vợ tốn thêm miệng ăn chứ không ít gì. Tình thầy đã cạn khô rồi, thầy không còn biết thương ai nữa. Cưới vợ thầy làm buồn cho vợ thì tội nghiệp, bởi vậy thầy không tính cưới. Thầy cưới cô Cẩm Nhung, ăn ở với nhau gần 2 năm rồi, có sanh được một mặt con, thì dầu tình không gây được, nghĩa đã kết rồi, lẽ nào bây giờ lại lãng lơ mà để cho rời rã? Giống gì mà tới rời rã? Đây với chợ cũ có cách nhau bao xa, mà hai đàn đều ở với mẹ, chớ phải đi ở đâu hay sao? Thầy Thông thì tôi không lo, thầy là người đứng đắn, không bao giờ thầy lãng tình nghĩa. Ngặt cô Cẩm Nhung còn nhỏ mà cô lại có sắc, có tiền. Đời này họ yêu ma lắm, tôi sợ họ dụ dỗ chứ. Cô Cẩm Nhung có chồng là thầy Thông Vĩnh Xuân, mà bà nó còn sợ người ta dụ đến cô mê mà bỏ Vĩnh Xuân được hay sao? Biết chừng đâu. Nếu người ta dụ được thì tức thị cô ngu quá, bỏ cho rồi còn tiếc làm chi. Để bữa nào thầy thông vui, tôi sẽ khuyên thầy phải giữ gìn cho khỏi mang tiếng. Về khoản này thì trí ý của vợ chồng ông Kinh không hợp nhau, mà ai phải ai quấy. Bà lo sợ có lý, mà ông cãi lại cũng có lý. Người ta đã bắt đầu đàm luận gia đạo của Vĩnh Xuân. Thế mà Vĩnh Xuân cũng như bà Hương Văn, mẹ con tự nhiên vui chơi với em bé Vĩnh Tân, không để ý tới sự đi hay về của cô Cẩm Nhung chút nào hết. 3 tháng rồi Vĩnh Tân biết cười, biết ọ ẹ, làm bọt ngoài môi, thì mẹ con cứ theo chọc ghẹo cho em cười và nói giỡn cho em ọ ẹ. Mỗi buổi Vĩnh Xuân đi làm về, thế nào thầy cũng bồng con chơi một lát. Còn bà Hương Văn, hễ em ngủ thì thôi, chứ em thức mà bú rồi, thì bà dành vú mà bồng, hoặc ngồi một bên mà nói chuyện. Nhờ sữa tốt nên Vĩnh Tân sổ sữa, tay chân cứng hoành, lần lần biết lật, biết trường, rồi biết ngồi. Mỗi cái biết của em giúp thêm một cuộc vui mừng cho bà Hương Văn, nhất là khi em nứt được vài cái răng thì bà đi khoe cùng xóm. Vĩnh Tân càng lớn, càng lộ nhiều nét giống cha càng rõ. Nhiều khi bà chủ qua thăm cháu ngoại, bà ở chơi đến 1-2 giờ. Có bữa trời tối, bà Hương Văn cũng cho vú bồng em đi chơi theo mấy đường mát mẻ. Ngày ăn thôi nôi, tự nhiên có cô Cẩm Nhung ở nhà. Bà chủ, bà Kinh cũng tụ lại mà mừng cho cháu và vui thấy cháu hăng hái a lại ôm cuốn sách. Ai cũng đoán chắc, chừng khôn lớn, Vĩnh Tân sẽ ham học như cha. Ngày qua tháng lại, Vĩnh Tân lần lần tập đứng chựng, rồi đi tập nói. Hễ thấy cha đi làm về thì chạy ra cửa mà mừng, rồi sẩn bẩn theo một bên cha, đó đẻ hỏi chuyện này, nói chuyện nọ. Bà Hương Văn ngồi ngó, bà sung sướng cực điểm. Sự vui của bà dầu ai đem bạc ngàn, bạc muôn mà đổi, bà cũng không thèm. Công bà cực khổ với chồng con mấy mươi năm, bây giờ bà được một phần thưởng tinh thần quý báu vô giá. Cô Cẩm Nhung vẫn đi đi về về, cô ít ở nhà, bởi vậy Vĩnh Tân thấy mẹ thì lạc lẽo, chớ không trìu mến như đối với cha. Mà cô Cẩm Nhung không để ý tới việc đó, thành thử tình mẹ con mỗi ngày một thêm lợt, nếu không lo trước chẳng khỏi nó sẽ dứt. Lúc con vú ở gần đủ năm, bà Hương Văn có biểu nó nhắn chồng nó qua, rồi bà nói mà mướn nó ở giùm thêm 1 năm nữa. Vợ chồng nó chịu, nên lãnh tiền rồi ở luôn mà săn sóc em. Một đêm Vĩnh Xuân lại nhà ông Kinh ngồi nói chuyện chơi. Bà Kinh nhân dịp không có ai, bà mới hỏi thầy. Hôm nay sao không thấy cô Thông về bên này chơi vậy thầy Thông? Mắc đi Sài Gòn với bà gia tôi. Đi chi mà ở lâu dữ vậy? Nghe nói bà gia tôi không được mạnh, nên lên trên chị hai tôi đặng uống thuốc. Có bệnh thì lên cho thầy coi mạch, cho toa, rồi về dưới này hốt thuốc mà uống. Cần gì phải ở trển lâu? Có lẽ cần phải ở gần thầy đặng đổi toa cho dễ, khỏi lên xuống thất công. Tôi nhớ cô Thông không có về bên này trót cả tuần rồi. Lâu hơn chứ, nhưng tôi không nhớ đi bữa nào. Cô bỏ đi hoài như vậy, cháu Vĩnh Tân không nhớ cô sao? Có gần gũi thằng nhỏ đâu mà nó nhớ. Đi nó không hỏi mà về nó cũng không mừng. Có con đầu lòng mà bỏ đi hoài thiệt giỏi quá. Mà thầy có vợ, thầy để vợ về bển mà ở, rồi muốn đi đâu tự ý, thầy cũng dễ quá. Vợ tôi nó vui như vậy, tôi nỡ lòng nào mà cấm cản làm cho nó mất vui. Huống chi bà già vợ tôi cũng muốn cho vợ chồng tôi hưởng thú giàu sang, tôi không chịu hưởng thì thôi. Chứ nếu tôi không cho vợ tôi hưởng, thì tôi hẹp lượng, lại áp chế quá. Tiền bạc của người ta mà mình ngăn cản không cho người ta xài, uất ức rồi sanh oán hận. Tôi sợ thầy thấy người ta đương xung xăng đi xuống dốc. Thầy biết sẽ rớt xuống hố, mà thầy không làm ơn kêu trở lại. Chừng người ta sa xuống hố rồi, người ta sẽ oán hận thầy chứ. Oán hận về sự ác độc của thầy. Nghe nói tới câu đó, Vĩnh Xuân chau mày suy nghĩ, mặt có nét lo. Chừng Vĩnh Xuân về rồi, ông Kinh mới nói, bà nó cắt nghĩa coi bộ, thầy Thông thấy ăn năn. Không ăn năn sao được, có vợ giàu lại đẹp mà để cho nó thông thả tà bà quá, rủi nó xa chân sảy bước nhờ dành ố tiết rồi làm sao? Không phải thầy sợ mất con vợ giàu, vợ đẹp nên thầy ăn năn đâu bà. Thầy là người biết nhân nghĩa. Thầy giật mình là gì? Thầy sợ lỗi đạo làm chồng. Có vợ mà lơ lãng không ngó ngàng đến vợ, để cho vợ phải hư thân, nên thầy ăn năn đó chứ. Thiệt, Cẩm Nhung thiệt thà, chứ không phải là gái sảnh xe. Nếu chồng biết chiều chuộng làm cho cô vui lòng, thì cô có thể làm người vợ trung thành, làm người mẹ thân ái như gái khác. Tại gặp thầy Thông, thầy không thương, thành ra cô buồn, rồi cô mới lợt lạc với chồng con. Thôi, để thủng thẳng, coi, rồi lập thế làm cho vợ chồng sum hiệp lại, cho khỏi uổng công vợ chồng mình mai mối. Cách vài bữa, cô Cẩm Nhung về thăm chồng con. Cô ôm Vĩnh Tân mà hung, cô nói lăng xăng, cô đi Sài Gòn chuyến này, cô phải ở lâu, là vì bà chủ bệnh nên phải ở mà săn sóc bà. Bà Hương Văn với bà Kinh hỏi thăm bệnh bà chủ, thì Cẩm Nhung nói cả tháng nay bà chủ say sẩm hoài, ăn ngủ không được. Lên Sài Gòn ban đầu, nghe lời cô Hai Bình, rước thầy thuốc, các chú, coi mạch hút thuốc. Uống đến 5-6 thang, thấy bệnh không giảm chút nào hết. Thầy giáo là chồng Hai Bình mới đem bà chủ đến cho đốc tờ Tây coi mạch. Đốc tờ nói bà chủ dư máu, phải tiêm thuốc cho lâu, lại phải cử ăn, ăn rau, ăn cá, chớ đừng ăn thịt. Ông đốc tờ tiêm đến 10 mũi thuốc và bà chủ phải cử ăn nên mới hết chóng mặt. Ông đốc tờ cho về và mua thuốc đem về uống, xong ông dặn mỗi tuần phải đến cho ông cân máu và coi chừng. Bà Hương Văn nghe chị xui đau nhiều, lại chưa thiệt mạnh, thì rủ bà Kinh đến xế qua thăm một lát. Vĩnh Tân đã được 20 tháng rồi, biết đi, biết nói, lại cũng bỏ bú rồi nữa. Nó thấy má thì lơ láo, chớ không mừng rỡ như thấy cha. Cô Cẩm Nhung ở chơi, đợi Tăng Hầu Vĩnh Xuân về, đặng gặp chồng. Cô cũng thuật bệnh dư máu của mẹ cho chồng nghe. Ăn cơm rồi cô xin về liền, đặng rót thuốc cho mẹ uống. Vì đốc tờ cho tới 2 thứ thuốc, thứ thuốc nước uống trưa, thứ thuốc viên uống tối. Cô phải chăm nom coi giờ mà cho uống, không dám giao cho người khác. Đến xế, bà Hương Văn biểu kêu 2 chiếc xe kéo, đặng bà đi với bà Kinh. Bà biểu con vú ở nhà, bà dắt Vĩnh Tân đi với bà đặng cho nó thăm bà ngoại nó. Bà chủ mừng khách, mừng cháu ngoại, rồi bà cũng thuật chứng bệnh của bà như lời Cẩm Nhung đã nói. Bà còn nói thêm rằng, theo lời đốc tờ thì chứng bệnh của bà nguy hiểm lắm. Nếu không trị, để máu tràn lên óc, làm đứt mấy gân máu thì mê man rồi chết. Vậy nên bà sợ quá, phải cho đốc tờ tiêm tới 10 mũi thuốc. Bà hết chóng mặt nên bà mới dám về, nhưng phải mua 2-3 thứ thuốc đem về uống hàng ngày, rồi còn phải trở lên đặng tuần mạch lại. Bà Kinh tính với ông Kinh, bữa nay qua sẵn có mặt đủ 2 xu gia, bà sẽ đem việc vợ chồng Vĩnh Xuân ra mà nói, đặng khuyên phải sum hiệp, không nên phân ly hoài nữa. Chừng nghe bà chủ than bà mang chứng bệnh nguy hiểm, thì bà Kinh dội, không biết phải nói cách nào cho được việc mà khỏi mít lòng. Bà suy nghĩ một hồi, rồi mới têm trầu mà ăn và nói với bà chủ. Từ năm ngoái đến giờ, cô Thông ở bên này thường hơn ở bển. Tôi nhận thấy ý thầy Thông tuy không nói ra, song thầy không vui. Vợ chồng còn nhỏ mà phân cách với nhau, chồng ở một nơi, vợ ở một chỗ, làm sao mà không buồn được. Tôi cũng biết như vậy. Năm ngoái con Cẩm Nhung về miết bên này, tôi rầy nó, tôi biểu phải về ở với chồng con. Nó có nhớ tôi thì về thăm một ngày một buổi vậy thôi. Cẩm Nhung nói chồng nó muốn như vậy, biểu nó phải về ở bên này cho thường, đặng nhờ có thanh khí khoảng khoát, mát mẻ mà bồi bổ sức khỏe. Sau thằng Thông qua thăm, tôi hỏi nó thì nó cũng nói y như vậy. Ý nó muốn cho vợ nó thông thả sung sướng. Tại như vậy nên tôi mới để Cẩm Nhung ở đó chứ. Mà tôi nghĩ đây với đó không xa xôi gì. Vợ chồng nó muốn gặp nhau hàng ngày cũng được, có sao đâu mà ngại. Tôi với ông Kinh sợ vợ chồng còn trẻ mà ở cách bức, mỗi người một nhà. lâu ngày rồi tình vợ chồng sẽ lợt lạc. Bà sợ như vậy cũng phải. Ngặt lúc này tôi bệnh, tôi cần phải có nó ở một bên đặng cho tôi uống thuốc. Đã vậy mà, từ đây mỗi tuần tôi phải đi Sài Gòn một lần cho đốc tờ tuần mạch và cân máu. Còn chị ba nó thì mắc con nhỏ, đi theo tôi không được. Anh ba nó thì mắc giữ nhà, còn con chị hai nó thì như ngỗng đực, lo cho chồng con nó mà cũng chưa xong, có biết gì nữa đâu. Duy có Cẩm Nhung rảnh rang, lại nhậm lẹ, nó phải theo tôi luôn luôn, đặng săn sóc giùm tôi. Tôi xin với chị xui vui lòng để Cẩm Nhung ở với tôi thêm ít ngày, chừng tôi mạnh sẽ về ở bển. Bà Hương Văn không hiểu ý của vợ chồng ông Kinh. Bà nghe bà chủ nói như vậy, thì bà vội vã đáp. Được mà chị. Chị bệnh thì để nó ở bên này đặng nó nuôi chị chứ. Nó về bển ăn rồi ngủ, chớ có làm gì đâu. Vĩnh Tân lớn rồi, con vú chỉ theo coi chừng cho nó chơi. Ít tháng nữa con vú mãn hạn, chắc nó thôi ở. Vĩnh Tân chơi với tôi hoặc con Sen trong nhà cũng xong. Nó biết nói đủ rồi nên dễ lắm. Nãy giờ Vĩnh Tân cứ sẩn bẩn theo bà nội. Hồi mới vô, mẹ nó bồng đi lấy bánh cho nó ăn. Nhưng hỏi việc gì nó cũng không chịu nói. Ăn rồi, nó trở lại chỗ bà nội ngồi mà đòi uống nước. Bà ngoại nó kêu thì nó ngó bà trân trân, nhưng không chịu lại. Bà nội nó phải bồng mà để nó ngồi một bên bà ngoại nó cho bà rờ rẫm, hung hít cho vui. Mà rồi, nó cũng đi qua ngồi với bà nội. Bà Kinh với bà Hương Văn sửa soạn về, bà chủ kêu Cẩm Nhung biểu thắng xe ngựa đưa hai bà với Vĩnh Tân, cũng có gửi cao, dừa, chuối như mấy lần trước.